Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là Radio Tâm Ca.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jane Carbon và Văn Yên theo dõi tin tức. Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thư mục vụ đến Cộng đồng Dân Chúa.
Cuối kỳ họp thường niên năm 2020 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, các giám mục đã gửi một thư mục vụ đến Dân Chúa tại Việt Nam để nhấn mạnh đến sự hiệp thông trong giáo hội, bao gồm sự hiệp nhất trong đức tin và liên đới trong bác ái.
Thư mục vụ mở đầu với việc nhắc đến biến cố quan trọng đối với giáo hội Việt Nam trong năm 2020 là kỷ niệm 60 năm thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Đồng thời, sự hiệp thông trong giáo hội tại quê nhà và với Đức Thánh Cha cũng như với giáo hội Hoàn Vũ là điểm đặc trưng trong suốt lịch sử của giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên, các giám mục cũng lưu tâm đến lệch lạc trong đời sống đức tin nơi một số phong trào đạo đức. Bên cạnh đó, những cách thức sử dụng phương tiện truyền thông để gây chia rẽ và gieo rắc hận thù đã gây nên những tác động tiêu cực đến sự hiệp nhất của giáo hội. Do đó, các giám mục đã nói đến chân phước Carlo Acutis như một mẫu gương tiêu biểu trong việc sử dụng phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng tình yêu. Trong thư mục vụ, các giám mục khuyến khích Dân Chúa thể hiện tình liên đới trong các việc bác ái Kitô giáo, đặc biệt trong hoàn cảnh bão lụt ở miền Trung và đại dịch COVID-19. Toàn văn thư mục vụ được đăng tại website của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Công bố logo Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023 tại Lisbon.
Lisbon. Ngày 16 tháng 10, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon đã ra mắt trang web và công bố logo Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon năm 2023. Logo có màu xanh lá cây và đỏ, màu cờ của Bồ Đào Nha, trên nền thánh giá lớn có hình mẹ Maria.
Logo được thiết kế để truyền đạt chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ được Đức Thánh Cha Francisco chọn, đó là Mẹ Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Trích từ tường thuật của Thánh Luca về sự kiện Đức Maria đi thăm bà Elizabeth sau khi được thiên thần truyền tin. Logo này được chọn trong một cuộc thi quốc tế do Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống tổ chức, có hàng trăm người từ 30 quốc gia tham dự, là tác phẩm dự thi của Beatrice Roque Atun, 24 tuổi, đang làm việc tại một công ty truyền thông ở Lisbon. Ban tổ chức giải thích rằng, dấu hiệu chủ đạo của logo là thánh giá. Thánh giá được cắt ngang bởi một con đường, nơi có nét vẽ minh họa sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Logo là một lời mời gọi những người trẻ đừng đứng yên, nhưng mời họ trở thành nhân vật chính trong việc xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Ba màu xanh, đỏ và vàng gợi lên màu cờ của Bồ Đào Nha. Con đường đi thăm viếng, chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon năm 2023, cho thấy mẹ Maria sẵn sàng sống theo ý của Thiên Chúa, sẵn sàng phục vụ bà Elizabeth. Và sự di chuyển này nhấn mạnh lời mời gọi của những người trẻ tái tạo sức mạnh nội tâm, ước mơ, nhiệt huyết, hy vọng và lòng biết ơn của họ. Đồng hành trong cuộc hành trình này là hình ảnh minh họa về Chúa Thánh Thần. Ban tổ chức cũng giải thích rằng, trong logo, chân dung của Đức Mẹ thể hiện sự trẻ trung ở độ tuổi của mẹ, đặc trưng cho những người chưa phải làm mẹ, nhưng là một người mang trong mình ánh sáng của thế giới. Điều này diễn tả sự nhiệt thành của mẹ Maria. Cuối cùng, trần hạt mân côi có ý nghĩa tôn vinh đời sống thiêng liêng của người dân Bồ Đào Nha trong việc tôn sùng Đức Mẹ Fatima. Trần hạt mân côi được đặt trên con đường nhắc nhớ kinh nghiệm hành hương rất quan trọng đối với Bồ Đào Nha. Tác giả của logo giải thích thêm rằng, theo chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon, mẹ Maria không im lặng, bất động, mà quyết định đi đến thăm chị họ của mình. Đó là lời mời gọi của những người trẻ không đứng yên, hãy hành động để điều gì đó có thể xảy ra, để xây dựng thế giới và không đùn đẩy nó vào tay người khác. Tất cả chúng ta đều cần những người trẻ nắm lấy thế giới trong tầm tay của họ. Ngày Quốc tế Giới Trẻ được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II khởi xướng vào năm 1985 và được tổ chức 3 năm một lần tại các châu lục khác nhau. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon quyết định công bố logo vào ngày 16 tháng 10 để kỷ niệm ngày Thánh John Paul II được bầu làm giáo hoàng.
Đức Thánh Cha sẽ tham dự buổi cầu nguyện liên tôn cho hòa bình được tổ chức tại Roma.
Vatican, ngày 16 tháng 10, phòng báo chí Tòa Thánh đã thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự một buổi cầu nguyện đại kết và một cử hành liên tôn vì hòa bình được tổ chức tại Roma vào tuần tới.
Buổi cầu nguyện đại kết sẽ được cử hành tại đền thờ Đức Mẹ Araceli ở Roma vào chiều ngày 20 tháng 10, với sự tham dự của các truyền thống Kitô giáo khác. Buổi cầu nguyện đại kết được gọi là cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình theo tinh thần Assisi và có chủ đề là không ai được cứu độ một mình, hòa bình và tình huynh đệ. Trong khi các đại diện truyền thống Kitô giáo cầu nguyện chung, thì các vị đại diện các tôn giáo lớn trên thế giới sẽ cầu nguyện tại những nơi thờ phượng của họ. Sau buổi cầu nguyện đại kết, Đức Thánh Cha sẽ tham dự buổi cử hành liên tôn cùng với các vị đại diện các tôn giáo lớn trên thế giới, được tổ chức tại quảng trường Campidoglio nằm trên đồi Capitol gần dinh thị trưởng Roma và đền thờ Đức Mẹ Araceli. Trong buổi cử hành liên tôn, lời kêu gọi hòa bình năm 2020 sẽ được công bố, một ngọn nến hòa bình cũng sẽ được thắp sáng và cử chỉ chúc bình an sẽ được thể hiện theo cách giãn cách xã hội. Các tham dự viên sẽ thinh lặng một chút để tưởng nhớ các nạn nhân của chiến tranh và đại dịch virus corona. Ngoài Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ có Đức Thượng Phụ Bartolomeo I của Constantinople, Ham Corsia, Rabbi trưởng của Pháp, Mohammed Abdesalam Adelatif, Tổng Thư ký của Ủy ban Tình huynh đệ nhân loại của Hồi giáo, và Hòa Thượng Choten Minekisi. Cả hai sự kiện trên đều do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức. Trên trang web của mình, tổ chức công giáo này trích lời Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp mới nhất của Ngài, tất cả anh em. Các tôn giáo khác nhau dựa trên sự tôn trọng của họ đối với mỗi người như một thù tạo được kêu gọi làm con Thiên Chúa, góp phần ý nghĩa vào việc xây dựng tình huynh đệ và bảo vệ công lý trong xã hội. Và Cộng đoàn khẳng định, chính theo tinh thần những lời này của Đức Thánh Cha Francisco mà Cộng đoàn Thánh Egidio đã thúc đẩy cuộc gặp gỡ quốc tế cầu nguyện cho hòa bình giữa các tôn giáo lớn trên thế giới.
Đức Thánh Cha tiếp đại đội hiến binh Ý khu vực Roma, Vatican.
Vatican. Trong cuộc gặp gỡ đại đội hiến binh Ý khu vực Roma, Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích họ bảo vệ quyền sống, tôn trọng, giúp đỡ mọi người dân, đặc biệt người già yếu, vì mỗi người được Chúa tạo dựng và yêu thương.
Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về việc phục vụ của các quân cảnh tại khu vực Vatican khi cộng tác với các lực lượng khác của Ý và Vatican để phục vụ cho an ninh và trật tự công cộng, với sự tôn trọng các quy định, đồng thời với sự kiên nhẫn trước yêu cầu của công chúng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đánh giá cao sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của các hiến binh, điều củng cố ý nghĩa tình liên đới trong xã hội. Từ đó, Ngài nhắc rằng, các hiến binh được kêu gọi quan tâm đặc biệt đến những người yếu đuối bất hạnh, đặc biệt là người già yếu. Ngài đề cao những việc làm đơn giản, thầm lặng của họ, nhưng có thể tạo nên sự tin tưởng của người dân. Đức Thánh Cha khuyến khích đội hiến binh khu vực Vatican hãy là những người thúc đẩy một quyền công dân có trách nhiệm ở mọi nơi, là người bảo vệ quyền sống, thông qua sự dấn thân vì sự an toàn và an ninh của người dân. Ngài cũng nhắc nhở họ luôn ý thức rằng, mỗi người được Chúa yêu thương, được người tạo dựng và đáng được tôn trọng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho đức tin, lòng trung thành và lòng quảng đại của các hiến binh là động lực để thực hiện sứ vụ của họ. Ngài phó thác họ cho lòng từ mẫu của Đức Mẹ, Trinh Nữ trung thành, đấng mà họ chạy đến với lòng tin tưởng, đặc biệt trong những lúc mệt mỏi và khó khăn.
Sở hữu trí tuệ không cản trở việc tiếp cận vaccine chống COVID.
Geneva. Tại Tổ chức Thương mại Thế giới hôm 16 tháng 10, Đức Tổng giám mục Ivan Djokovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, yêu cầu việc công nhận quyền sở hữu trí tuệ không trở thành một trở ngại đối với việc tiếp cận vaccine chống COVID-19.
Đức Tổng giám mục Djokovic nói rằng, quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả bằng sáng chế, không nên là trở ngại cho việc tiếp cận kịp thời các sản phẩm y tế với giá cả phải chăng, bao gồm vaccine và thuốc, cũng như không làm cản trở việc tăng cường nghiên cứu, phát triển, sản xuất và cung cấp các thiết bị y tế thiết yếu để chống lại COVID-19. Đại diện Tòa Thánh khẳng định, một hệ thống sở hữu trí tuệ được thiết kế tốt phải cân bằng giữa quyền lợi tư nhân của các nhà phát minh với nhu cầu công cộng của xã hội. Do đó, nếu một mặt các quyền này phải được công nhận một cách thích đáng để khuyến khích tìm kiếm các giải pháp lợi ích cho tất cả những người đang cần, thì mặt khác, điều quan trọng cần phải lưu ý là quyền sở hữu trí tuệ không phải tự chính nó là mục đích, nhưng nó là một phương tiện để đạt đến một mục đích. Vì thế, để có giá trị, chúng phải được tuân theo các đòi hỏi của công ích. Và điều này, Đức Tổng giám mục Djokovic giải thích, cần thiết lập các cơ chế kiểm soát để giám sát hoặc điều chỉnh logic thị trường khi cần thiết. Thật ra, như Thánh Gioan Paulo II đã nói, chỉ riêng luật lợi nhuận thôi thì không thể áp dụng như những nền tảng cho cuộc chiến chống nghèo đói và bệnh tật.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Tiếng nói của Tòa Thánh trước cộng đồng quốc tế. Tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh.
Kính thưa quý vị thính giả, một trong những quan tâm của Tòa Thánh là làm sao để giáo huấn và lập trường của Đức Thánh Cha được chuyển tới cộng đồng thế giới, lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói và bên vực thiện ích của nhân loại, các tự do và nhân quyền. Tại Vatican, có hơn 300 ký giả quốc tế đăng ký tại phòng báo chí Tòa Thánh, và qua họ, lập trường của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh được vọng tới các dân nước. Mỗi năm, sinh hoạt ngoại giao quan trọng nhất tại Vatican là buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha vào dịp đầu năm dành cho các vị đại sứ các nước cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng nhân dịp đầu năm mới. Trong dịp này, Đức Thánh Cha thường kiểm điểm tình hình thế giới, đồng thời bày tỏ lập trường của Tòa Thánh đối với các vấn đề thời sự, những thách đố lớn của nhân loại. Ngoài ra, hiện nay Tòa Thánh có quan hệ ngoại giao với 183 quốc gia trên thế giới và đại diện tại 24 tổ chức quốc tế lớn nhỏ. Trong số các tổ chức này, có một vài tổ chức chiếm vị thế quan trọng hơn, và các quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức này ở cấp Tổng giám mục Sứ Thần. Các vị thường lên tiếng trình bày lập trường của Tòa Thánh qua các bài tham luận tại các khóa họp, như tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, hoặc tại các tổ chức khác của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Tại các tổ chức quốc tế khác, Tòa Thánh chỉ có một đức ông làm quan sát viên thường trực, như Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, có trụ sở tại Viên, bên Áo, và quy tụ 54 nước Âu Châu, cộng thêm Mỹ và Canada. Hoặc tại Hội đồng Âu Châu và Nghị viện Âu Châu, có trụ sở ở thành phố Strasbourg, bên Pháp, Tổ chức Lương nông quốc tế gọi tắt là FAO ở Roma, hay Tổ chức UNESCO về khoa học, giáo dục và văn hóa ở Paris. Lên tiếng nhiều nhất là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, hiện nay là Đức Tổng giám mục Gabriel Giordano Caccia, 62 tuổi, người Ý, nguyên là Sứ thần Tòa Thánh tại Philippines, được bổ làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York hồi tháng 11 năm ngoái. Ngài xuất thân từ trường ngoại giao Tòa Thánh hồi tháng 7 năm 1991 và phục vụ trước tiên tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Tanzania, rồi trở về Vatican phục vụ tại phân bộ tổng vụ của Phụ Quốc vụ Khanh. Năm 2002, Ngài được bổ làm Phó Phụ tá Quốc vụ Khanh, tương đương với Thứ trưởng Nội vụ. Sau đó, năm 2009, Ngài thăng Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Liban trước khi chuyển qua Tòa Sứ thần tại Manila. Thông thường, tháng 9 và tháng 10 mỗi năm, vị quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York lên tiếng nhiều nhất vì là thời điểm Đại hội đồng mới của Liên Hiệp Quốc bắt đầu nhóm họp. Không những khóa họp khoáng đại, nhưng còn có nhiều phiên họp của các ủy ban khác nhau về những vấn đề thời sự. Có ngày, Ngài phải đọc 2-3 bài tham luận. Ví dụ, trong 2 tuần đầu tháng 10 này, Đức Tổng giám mục Caccia lần lượt lên tiếng trình bày lập trường của Tòa Thánh về những vấn đề như phát triển dài hạn, hoặc các biện pháp loại trừ khủng bố quốc tế, sự toàn cầu hóa và lệ thuộc lẫn nhau. Đặc biệt, hôm ngày 6 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Gabriel Caccia đã cảnh giác rằng sự giải thích lại các quyền con người là điều mưu lợi cho những người hùng mạnh và gây hại cho những người yếu thế. Trong bài tham luận tại khóa họp thứ 3 thuộc Đại hội đồng thứ 75 của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Caccia nói, Tòa Thánh rất quan tâm vì càng ngày người ta càng tạo sức ép đòi giải thích lại chính các nền tảng của các quyền con người và như thế làm thương tổn sự thống nhất nội tại của các quyền con người và xa lìa sự bảo vệ phẩm giá con người và nhắm thỏa mãn những lợi lộc chính trị và kinh tế. Lối tiếp cận như thế tạo nên một phẩm trật trong các quyền con người bằng cách tương đối hóa phẩm giá con người và dành nhiều giá trị hơn cho các quyền được thêm vào cho những người giàu mạnh, trong khi đó lại gạt bỏ những người yếu thế. Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York cũng đặc biệt phê bình chủ trương cổ võ phá thai và làm cho chết êm dịu, coi chúng là nhân quyền. Đức Tổng giám mục Caccia nói, Sự không hiểu biết bản chất và thực tại các quyền con người dẫn tới những chênh lệch và bất công trầm trọng. Ví dụ, cố tình không biết đến các thai nhi ở trong lòng mẹ, hoặc đối xử với sinh mạng của người già và những người khuyết tật như những gánh nặng không thể chịu nổi đối với xã hội. Đức Tổng giám mục Kacha trưng dẫn thư người Samaria nhân lành mà Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 22 tháng 9 vừa qua, khẳng định rằng, cũng như không có quyền phá thai thì cũng không có quyền làm cho chết êm dịu. Có luật pháp quy định rằng không được giết chết nhưng phải bảo vệ sự sống và tạo điều kiện dễ dàng cho sự sống chung giữa con người với nhau. Vấn đề giải thích không đúng về các quyền con người cũng được Đức Tổng giám mục Ivan Jukovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, đề cập tới. Đức Tổng giám mục người Slovenia, năm nay 43 tuổi, đã phục vụ trong các sứ quán của Tòa Thánh tại Hàn Quốc, Colombia, Nga, rồi làm Tổng giám mục sứ thần Tòa Thánh tại Belarus, Ukraine, Nga, Uzbekistan trước khi chuyển về Geneva từ năm 2016. Trong bài tham luận ngày 2 tháng 9 năm nay, tại hội nghị về tiến trình duyệt lại các hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về các quyền con người, dưới ánh sáng các biện pháp do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đề ra năm 2014, với nghị quyết số 56/268, Đức Tổng giám mục Djokovic kêu gọi các nước giải thích chặt chẽ các hiệp ước về các quyền con người, và Đức Tổng giám mục nói rằng, bất kỳ giải thích nào khi đi quá đều được xác định trong hiệp ước đều là vô hiệu, tai hại và phản tác dụng. Đức Tổng giám mục cảnh giác rằng mọi toan tính thay đổi phạm vi hoặc nội dung các nghĩa vụ của mỗi quốc gia ký kết hiệp ước mà không có sự đồng ý của quốc gia ấy đều là một hành vi phủ nhận giá trị sự phê chuẩn của quốc gia liên hệ đối với hiệp ước. Ngoài ra, cần bảo đảm sự nhất quán giữa những kết quả do các cơ quan nhà nước về các hiệp định và công pháp quốc tế. Vị đại diện Tòa Thánh bày tỏ lo ngại vì nhiều khi các cơ quan nhà nước vừa nói đưa ra một giải thích năng động về các hiệp ước, du nhập những ý niệm mới. Trong khi đó, các văn kiện ấy đòi hỏi một sự giải thích chặt chẽ theo các quy luật đã được quy định do Công ước Viên về luật liên quan đến các hiệp ước hồi năm 1969. Đức Tổng giám mục Djokovic ám chỉ đến việc một số quốc gia Âu Mỹ muốn du nhập việc phá thai, hôn nhân đồng phái và một số điều khác như những nhân quyền và do đó chúng phải được các nước ban hành luật buộc dân chúng phải tôn trọng.
Thương lắm miền Trung ơi.
Ban Mai và Ngọc Huynh
chào mừng quý vị thính giả trở lại với Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, mọi người từ khắp nơi đang hướng về miền Trung yêu dấu, nơi đồng bào đang phải căng mình chống chọi với dòng nước lũ cuồn cuộn. Radio Tâm Ca số hôm nay xin cùng chia sẻ với nỗi thống khổ của những con người nơi đây. Thương lắm miền Trung ơi.
Miền Trung mấy hôm nay lụt lội nặng nề, dòng nước lũ cứ cuồn cuộn chảy về như muốn cuốn phăng tất cả. Nước cuốn hoa màu, dòng lũ cuộn tài sản, nó cuốn con người, cuốn đi cha mẹ của người ta, con cái và vợ chồng của người ta. Dòng nước dữ cứ một ngày một mạnh. Từ bao đời nay, miền Trung sống chung với lũ, lâu dần thành quen, nhưng chẳng khi nào nước tràn về mà sống hài hòa với con người ta cả. Thương về miền Trung, tôi thương về những con người lam lũ ngày nắng, vất vả khi đông về, và giờ đây đang phải căng mình ra để chống chọi với dòng nước lũ ào ạt. Tôi thầm thỉ cầu nguyện cho con người miền Trung rắn rỏi bao đời, nay thêm sức mạnh để mạnh mẽ vượt qua cơn hoạn nạn này.
Ai đã từng đến miền Trung vào những ngày hè đầy nắng thì mới hiểu cái khắc nghiệt của thời tiết vùng này như thế nào. Cái nắng giữa hè của vùng này nóng lắm, nó có thể thiêu đốt mọi vật.
cái nắng như đổ lửa của miền Trung như thể khiến cho người ta khô héo đi vậy. Mùa hè, ánh nắng xả xuống tới đâu là cảnh vật như rũ xuống tới đó. Nhưng con người ở đây chưa bao giờ chịu khuất phục. Họ làm lụng vất vả, nhưng ít khi nào than vãn. Họ nỗ lực để biến những vùng đất đầy sỏi đá trở thành những khu vườn rau, vườn chè xanh ngát, cánh đồng vàng óng mùa lúa chín. Cái nắng mặc dầu làm cho con người ta đen sạm đi, nhưng cái nắng cũng làm cho người nơi đây rắn rỏi hơn. Ngày hè, khí trời nóng như đổ lửa, cộng thêm với những cơn gió lào thổi sang như muốn hong khô tất cả. Rồi sang mùa đông, cái lạnh cắt da cắt thịt ở vùng này khiến cho người ta ớn lạnh. Ngày hè thì oi ả, đông về thì lạnh lẽo. Ngày nóng đêm chuyển trời, nhưng con người ở miền Trung dường như ngày càng được tôi luyện. Họ mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn.
Rồi sang những tháng nửa sau của năm, dân miền Trung lại phải vật lộn với những cơn mưa xối xả, bão gió thì liên miên. Hình ảnh những mái nhà siêu vẹo, rồi đến khi mùa lũ về, đâu đó chỉ còn thấy nóc những ngôi nhà giữa biển nước đục ngầu xung quanh dường như đã dần trở thành quen. Sau mỗi đợt lũ về, cảnh màn trời chiếu đất lại xảy đến với nhiều người dân nghèo. Những mảng bùn đặc quánh còn lại sau đợt lũ như ghìm chân người miền Trung xuống. Mỗi năm, cùng với miền Bắc, miền Trung hứng chịu hơn chục cơn bão lớn nhỏ. Bão nhỏ thì ảnh hưởng đến mùa màng canh tác, bão lớn thì tàn phá nhà cửa. Đất đai nhiều vùng miền Trung vốn chẳng tốt, vất vả canh tác cả năm trời, trông chờ đến ngày mùa thu hoa trái. Nhưng chỉ một cơn bão hay trận lũ cũng có thể cuốn đi tất cả. Nó khiến cho miền Trung như bị khuỵu xuống. Lũ lụt đến, những người con mất cha mất mẹ, những người chồng mất đi vợ mất con.
Trong những ngày này, hình ảnh người đàn ông trẻ quỳ lại giữa dòng nước lũ ào ạt về phổ biến trên các trang mạng xã hội và làm cho nhiều người chạnh lòng. Đôi mắt anh dường như đã không còn rơi lệ, nước mắt như đã đi vào dòng nước lũ. Người chồng, người cha văn lại dòng nước lũ cuồng dại trả lại vợ con cho mình. Anh tìm kiếm, anh khóc, anh van xin, rồi anh tuyệt vọng. Dòng nước lũ đã lấy đi của anh tất cả. Nó vô tình như bao năm nay vậy. Giữa những ngày mưa lụt, người vợ của anh trở dạ. Đang khi dòng nước cuồn cuộn chảy về, chị phải thuê thuyền để đến bệnh viện sinh. Nhưng thuyền chỉ đi đến một đoạn thì bị lật úp. Nước cứ một dòng nước chảy, nào để cho người ta được lên tiếng van xin. Rồi người mẹ, trong dạ vẫn còn đứa con chưa một lần nhìn thấy ánh mặt trời, đã vội đi vào dòng lũ cuồn cuộn. Nước cuốn trôi tất cả. Người vợ và người mẹ đã bị cuốn trôi trong sự bất lực của người chồng, người cha. Người cha ấy quặn thắt nỗi đau khi phải nghe tin dữ. Thương lắm miền Trung ơi, mỗi mùa mưa bão về, nước cuồn cuộn, thiên nhiên nổi giận, người ta vùng vẫy giữa làn nước mênh mông. Dòng nước mạnh, người ta không có chỗ bấu víu. Những lớp bùn dày đặc làm cho người ta trượt, trượt dài. Người người cầu nguyện xin ơn bình an và không phải nghe tin dữ từ những người thân thiết của mình. Khó khăn chồng khó khăn, miền Trung mới đợt rồi bị dập dụi bởi cơn dịch bệnh COVID-19 chưa dứt, nay lại phải căng mình sống với lũ lụt nặng nề. Đà Nẵng mới đợt rồi thôi là tâm của cơn đại dịch, nay nước lại về, tràn vào, ngập lụt khắp nơi. Ở vùng Nghệ An, mấy tháng trước thôi, dòng sông Lam còn cạn trơ đáy. Rồi ở nhiều vùng Hà Tĩnh còn chịu cơn hạn hán nặng nề, cây cối bị khô héo, hoa màu bị mất trắng, nay cả vùng lại trôi nổi trên những dòng nước lũ tràn về như thác đổ.
Thương về miền Trung, tôi cũng đau đáu nghĩ về những nguyên nhân của các tai họa vẫn đang xảy ra, mỗi ngày một khốc liệt hơn. Có những vùng nước ở miền Trung bị làm cho ô nhiễm nặng nề từng ngày, từng giờ. Biển miền Trung vẫn tiếp tục hứng chịu sự xâm lăng của các loại hóa chất từ những ống nước ngầm chảy ra. Biển vốn lành, vốn sạch, nay nhiễm các loại chất độc hại. Miền Trung nhiều người bấy lâu nay tự hào về vùng biển dài phong nhiêu, thiên nhiên ban tặng cho họ nguồn cá và muối. Thiên nhiên bao đời nay đã dung dưỡng dân miền Trung, nhưng mấy năm nay biển như đã ngoảnh mặt lại với họ. Hình ảnh những đàn cá chết trắng dạt vào bờ biển dài khiến cho người ta chua xót. Người ngư phủ nay không ra khơi. Nếu cực chẳng đã, không còn cách nào khác, vẫn phải ra khơi, thì cũng chỉ nghĩ may ra vớt vát chút để sống qua ngày. Người miền Trung vẫn phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của đồng loại vô tình. Rồi, rừng vẫn cứ bị chặt, bị mất đi từng ngày. Nước đến mùa vẫn cứ tràn về. Nước vì thế lại càng mạnh. Người miền Trung lại càng phải căng mình ra để chống chọi với cơn nổi giận của thiên nhiên. Miền Trung lũ lụt tang thương. Cuộc sống của người miền Trung đang bấp bênh như ngọn cây mong manh giữa dòng nước lũ. Vậy mà thiên tai không làm cho người miền Trung quỵ ngã. Thế nhưng, thiên tai chất vấn con người về cách họ đối xử với thiên nhiên và tác động tới đời sống của anh em đồng loại.
Thương về miền Trung, tôi cũng cảm phục con người nơi đây giữa cơn gian nan thử thách. Người miền Trung muốn vượt thắng cái nghèo của đất đai, cái khắc nghiệt của thiên nhiên. Họ đi khắp nơi để làm ăn. Cuộc sống khiến cho nhiều người phải tha phương nơi đất khách quê người. Trong hoàn cảnh ấy, bất chắc là điều xảy ra thường trực. Người ta không biết tai họa bao giờ ập đến. Có lẽ người ngoài nhìn vào thì thấy vận may vận rủi, nhưng người miền Trung có lẽ ít khi trông cậy vào vận rủi vận may. Họ vẫn cần cù chịu khó, chưa bao giờ đầu hàng số phận. Người miền Trung họ thương mến nhau nhiều. Chính vì cùng sống trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt, mùa hè thì nắng gắt, mùa bão lũ lại dữ dội, người miền Trung gắn bó với nhau bền chặt tình làng nghĩa xóm. Họ đồng lòng, đồng tâm với nhau. Nhờ thế mà bao đời nay, dù phải chống chọi với những gì khắc nghiệt nhất của thiên nhiên, nhưng những khó khăn ở bên ngoài ấy chỉ càng làm cho họ đoàn kết, yêu thương nhau nhiều hơn. Họ thấu hiểu những nỗi chuyên chuyên của đồng bào mình. Gặp những cảnh phong trần, họ dễ dàng động lòng trước ẩn. Bởi thế, người miền Trung đi đâu cũng đoàn kết và tương trợ lẫn nhau. Họ rộng tay với nhau lắm và yêu thương con người lắm.
Đang khi viết những dòng này, tôi vừa nghe tin bão gió lại đang nổi lên hướng về miền Trung. Miền Trung ơi, nước lũ chưa yên, bão gió lại nổi. Thương về miền Trung, tôi mong những ngày mưa bão sớm qua đi, mong người miền Trung vẫn mạnh mẽ như bao thời nay, và xin cho những người đang sống trong cảnh yên bình nghĩ về họ, giúp đỡ họ. Miền Trung sẽ lại đứng dậy, mạnh mẽ như vẫn là.
Chút nghĩa tình góp nhặt người miền Trung, mùa lũ đến đau lòng từng số phận, cơn rét lạnh mượn mây trời để chắn, gió cuốn trôi khúc ruột mềm quê tôi, khúc nghĩa tình ruột thịt đỏ ai. Cơm áo từ tấm lòng nhân hậu, lời tha thiết như là lời kêu cầu, xin giang tay cứu trợ quê hương mình. Ôi lạy Chúa, xin Ngài hãy xin đào son, nhà nhà đổ nghiêng, nước ngập cuốn trôi rồi. Bao em thơ phù sa lạnh có gió, muốn hỏi tại sao, vì ai mà vì đâu, quanh năm miền Trung hết mưa cuồng nắng hạn, phận nghèo khổ sao cứ hoài đeo bám, để miền Trung nuốt lệ gạt vào tim.
Giả nghe đài, nếu các bạn có tâm tư, thao thức hay những kinh nghiệm trong đời sống đức tin, xin chia sẻ cho chúng tôi và quý vị nghe đài qua địa chỉ email radiotamca@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Mời quý vị tiếp tục đón nghe Radio Tâm Ca số tiếp theo vào Chủ nhật tuần tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Chút nghĩa tình góp nhặt người miền Trung, mùa lũ đến đau lòng từng số phận, cơn rét lạnh mượn mây trời để chăn, gió cuốn trôi khúc ruột mềm quê tôi, khúc nghĩa tình ruột thịt đỏ ai cơm áo từ tấm lòng nhân hậu, lời tha thiết như là lời kêu cầu, xin giang tay cứu trợ quê hương mình. Ôi lạy Chúa, xin Ngài hãy xót thương, nhìn về quê hương miền Trung lòng đau xót, cuốn trôi rồi. Bao em thơ phù sa lạnh có gió.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.